tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, liệu vòng tròn vệ tinh yên bình quanh trái đất chúng ta có sắp biến thành một bãi chiến trường hay không? Căng thẳng đã gia tăng một nấc khi Mỹ nghi ngờ Nga cho triển khai vũ khí chống vệ tinh chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi các cuộc thương lượng nhằm xác định các quy tắc đang rơi vào ngõ cụt. Cuộc đua vũ trang không gian đã khởi động, nhưng khó biết được ai đang làm gì và với ý đồ gì. Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024, Lầu Năm Góc cáo buộc Moscow hôm 16 tháng 5 đã phóng một loại vũ khí không gian và triển khai chúng trên cùng quỹ đạo, một vệ tinh của chính phủ Mỹ. Nếu như phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov từ chối bình luận về những thông tin trên, thì phía Nga cũng tố cáo Mỹ tìm cách bố trí vũ khí trên không gian sau việc Washington bác bỏ một nghị quyết về chủ đề này do Moscow đề xuất tại Hội đồng Bảo an một ngày trước đó. Chuyên gia Alain Deneuve tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ trả lời tạp chí khoa học Epsilon số ra tháng 10 năm nay nhắc lại rằng Trung Quốc hồi đầu năm 2023 đã phóng một vệ tinh và từ chính vệ tinh này, một vật thể không xác định lại được phóng tiếp tiến đến gần một vệ tinh quân sự của Mỹ. Những cỗ máy này khi chơi trò búp bê Nga và có những hành vi không bình thường rõ ràng khiến người ta nghĩ đến những cuộc thử nghiệm vũ khí phá vệ tinh. Hết lời dẫn. Theo đánh giá của bà Victoria Sampson, Giám đốc Nghiên cứu về An ninh và Bình ổn Không gian thuộc Quỹ An ninh Thế giới SWF với tạp chí Epsilon, thì hiện có 12 nước là có những năng lực quân sự tương tự, tăng gấp đôi so với cách này 6 năm, trong số này có Pháp, Úc, Iran, Bắc Triều Tiên, Israel, v.v. Thế giới đã từng chứng kiến 4 nước là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ cho nổ tung các vệ tinh của mình bằng tên lửa phóng đi từ trái đất. Một hành động biểu dương sức mạnh nhằm phô diễn thế mạnh công nghệ, nhưng theo đánh giá của nhiều nhà quan sát thì đó lại là một con dao hai lưỡi. Không những cú nện búa tạ này gây ra nhiều thiệt hại to lớn khi phát tán nhiều mảnh vỡ, có nguy cơ mang đến nhiều phiền toái cho tất cả các nước, kể cả bên tấn công, mà còn cho phép xác định thủ phạm. Giải thích với đài France Culture ngày 15 tháng 6 vừa qua, trong chương trình mang tên Affaires étrangères, nữ đại úy Béatrice Hainaut, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, cho rằng điều ưu tiên hiện nay là tấn công mạng hay tấn công điện từ như gây nhiễu, làm nhiễu tín hiệu GPS từ mặt đất v.v. Những phương thức hành động kín đáo hơn có thể làm gián đoạn tạm thời hệ thống liên lạc của đối phương mà không lo bị quy trách nhiệm. Cuộc chiến tại Ukraine là một minh chứng rất điển hình.
Donc c'est pour ça qu'on a vu, comme vous le rappeliez, juste avant l'invasion terrestre de la.
Đây là những gì mà chúng ta đã thấy ngay trước cuộc xâm lược trên bộ của Nga tại Ukraine. Mạng viễn thông vệ tinh thương mại Kasat-Viasat mà quân đội Ukraine sử dụng đã bị tấn công nhằm cắt đứt các đường liên lạc. Người ta nghĩ rằng khi liên lạc trên mặt đất thông qua không gian bị gián đoạn, thì cuộc xâm lược trên bộ sẽ đơn giản hơn. Do vậy, họ đã chuyển qua tấn công mạng, khiến tất cả những thiết bị đầu cuối nào sử dụng mạng lưới vệ tinh này không hoạt động được. Điều này chẳng tác động gì đến bản thân vệ tinh, nhưng chúng ảnh hưởng đến tất cả những thiết bị đầu cuối của người dùng.
Không gian về bản chất là được kết nối với nhau, khiến chúng có độ nhạy cao với mạng, mà 80% hoạt động của chúng là dành cho quân sự. Xung đột tại Ukraine đã cho thấy, lần đầu tiên, một hoạt động không gian là mục tiêu tấn công ưu tiên trong một cuộc xung đột. Sự việc báo hiệu chấm dứt một thế nguyên trạng có hiệu lực từ thời chiến tranh lạnh. Từ sau đệ nhị thế chiến, không gian được dùng để dò thám lẫn nhau và các vệ tinh có vai trò như là một dạng bảo hiểm nhân thọ, một dạng thành trì răng đe hạt nhân, theo như nhận định của chuyên gia về không gian, ông Xavier Pasco, giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS trên làn sóng France Culture.
C'est qu'effectivement l'espace pendant cette première période.
Quả thật trong giai đoạn đầu tiên đó, bản thân không gian đã được sử dụng như là một cách thức bảo đảm thế cân bằng chiến lược, và do vậy bản thân không gian đã được bảo vệ phần nào. Đương nhiên cũng có những cuộc thử nghiệm vũ khí, nhưng chúng chưa dẫn đến một cuộc chạy đua, mà tôi có thể nói là trang bị vũ khí giống như những gì đã diễn ra trên trái đất với các loại tên lửa. Những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay, đó là sự thay đổi thế cân bằng này. Không gian có thể sẽ bị sử dụng nhiều hơn cho các chiến dịch quân sự và có nguy cơ trở thành mục tiêu. Trong mọi trường hợp, mục tiêu có thể là các hệ thống không gian.
Diện mạo thế giới ngày nay thay đổi, lực lượng không gian Mỹ US Space Force năm 2024 lần đầu tiên có mức ngân sách cao hơn của NASA 29 tỷ euro so với 24 tỷ. Trung Quốc cũng dành khoảng từ 15 đến 20 tỷ đô la cho không gian, trong khi Nga có mức ngân sách khiêm tốn hơn chỉ tầm 5 tỷ. Theo quan sát của tướng Michel Friedling, chỉ huy đầu tiên của lực lượng không gian Pháp, thì tiến trình quân sự hóa không gian trên thực tế đã được thúc đẩy từ những năm 2010 khi Nga cho mở lại chương trình phát triển vũ khí phá vệ tinh, cùng thời điểm nước này thành lập một lực lượng không gian. Và điều ngạc nhiên nhất là cùng thời điểm, Trung Quốc cũng cho ra đời bộ chỉ huy bao trùm cả không gian, mạng và tình báo. Trên làn sóng France Culture, tướng Michel Friedling giải thích tiếp.
Et donc on a vu se développer progressivement des choses qui existaient déjà auparavant.
Người ta dần phát triển những thứ đã tồn tại trước đây. Chí với Liên Xô đã làm chủ hoàn toàn các loại vũ khí chống vệ tinh trên quỹ đạo trong những năm 1970. Theo quyết định của Khrushchev, họ đã triển khai một chương trình có tên gọi là Istrebitel Sputnikov, nghĩa đen là sát thủ vệ tinh. Nhưng chương trình này đã bị rút vào đầu những năm 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Đến cuối những năm 2010, Nga cho phát triển trở lại bí quyết này để có được những màn biểu dương đáng lo ngại trên quỹ đạo thấp cũng như là trên quỹ đạo địa tĩnh.
Lãnh đạo lực lượng không gian Mỹ tại Space Symposium 2024 khẳng định thắng lợi trên chiến trường phụ thuộc vào thành công trên không gian. Quan điểm này phần nào đã được chứng minh qua cuộc chiến vùng vịnh năm 1990, một bước ngoặt lớn theo như đánh giá từ nhiều nhà quan sát, cho thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của không gian trong một cuộc xung đột cũng như những rủi ro bị biến thành mục tiêu tấn công. Chuyên gia Xavier Pasco giải thích như sau.
On se rend compte que pendant la première guerre du Golfe effectivement que d'avoir des satellites qui sont capables de compter.
Trong suốt chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, người ta chợt nhận ra rằng việc sở hữu các vệ tinh có khả năng đếm tên lửa trong các hầm chứa hay thấy được những thứ rất chính xác đã chẳng giúp ích gì nhiều khi nói đến việc theo dõi một chiếc pickup chẳng hạn. Do vậy, Mỹ đã đầu tư rất mạnh vào thời điểm này ở khía cạnh chiến lược không gian theo một chiều hướng mang tính tác chiến nhiều hơn. Ý tôi muốn nói là về mặt quân sự có liên quan nhiều hơn đến chiến trường.
Trong cuộc chiến vùng vịnh, ưu thế chiến trường đã được bảo đảm bằng cách dựa vào các phương tiện không gian vốn dĩ đã trở nên thiết yếu, cùng với thôn nổi tiếng Predator chẳng hạn. Ông Paul Walker, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận định với Epsilon rằng xin trích, không gian đã ngấm ngầm dịch chuyển đến gần chiến trường. Nếu người ta sử dụng vệ tinh để hướng dẫn bom, thì việc xem chúng như là những mục tiêu tấn công chẳng phải là không hợp lý hay sao? Chiến tranh Ukraine từ hơn 2.5 năm qua cũng đã cho thấy rõ tính chất hỗn hợp của một cuộc chiến tranh đương đại, vai trò của thôn và các chiến dịch tấn công mạng. Cuộc chiến này cũng làm nổi rõ vai trò của các vệ tinh thương mại trong các cuộc xung đột, mà ví dụ điển hình là vai trò của mạng Internet Starlink của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đối với các chiến dịch quân sự của Ukraine. Tướng Michel Friedling trong chương trình của France Culture nhắc lại.
Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu des avertissements très très clairs des Russes.
Về chủ đề này, Nga đã có những cảnh cáo rất rõ ràng. Ngay sau khi các dịch vụ của Starlink được cung cấp, mạng này là đối tượng bị gây nhiễu hồi tháng 3 năm 2022. Rồi đến tháng 10 năm 2022 và tháng 2 năm ngoái, một quan chức cao cấp ở Bộ Quốc phòng Nga công khai cảnh báo rằng tất cả các vệ tinh dân sự mà Ukraine sử dụng để chống cuộc chiến xâm lược của Nga, đặc biệt là mạng Starlink, có thể được xem như là những mục tiêu chính đáng cho Nga.
Trong cuộc đua không gian này, học thuyết nổi trội ở các đại cường là chứng tỏ năng lực đáp trả khi bị tấn công. Điều này dẫn đến một cuộc đua vũ trang không gian. Nhiều ý tưởng thời chiến tranh lạnh giờ có thể thành hiện thực nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật công nghệ như tia laser theo kiểu Star Wars. Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc sở hữu nhiều đại bác laser có khả năng làm mù, thậm chí phá hủy các vệ tinh. nước Pháp hồi năm 2023 trong luật về kế hoạch quân sự 2024-2030 cũng thông báo rằng năng lực laser sẽ được triển khai từ mặt đất và trên quỹ đạo từ đây đến cuối thập niên. Trở lại với cáo buộc của Mỹ về khả năng Nga triển khai vũ khí phá vệ tinh bằng năng lượng hạt nhân, tướng Michel Friedling giải thích vì sao ông không tin vào khả năng Nga đưa vũ khí hạt nhân lên không gian.
Alors une arme nucléaire dans l'espace, qu'est-ce que ça produirait? Ça produirait une impulsion électromagnétique.
Vậy vũ khí hạt nhân trong không gian sẽ tạo ra điều gì? Chúng sẽ tạo ra một xung điện tử rất mạnh mà sẽ không gây ra hậu quả tiên nghiệm nào trên trái đất nếu nó được sử dụng ở đủ độ cao. Nhưng mặt khác, sẽ phá hủy mạch điện của tất cả các vệ tinh nằm trong tầm bắn của loại vũ khí này. Vì vậy, nhược điểm lớn của loại vũ khí như vậy là chúng ta sẽ vô hiệu hóa tất cả các vệ tinh ở gần đó mà không có sự phân biệt. Vì vậy, nếu Nga sử dụng loại vũ khí này, chúng sẽ phá hủy các vệ tinh của họ, cũng như các vệ tinh của Trung Quốc, Mỹ, Pháp, tất cả mọi thứ xung quanh đó. Đây là điều mà Mỹ đã từng thử nghiệm cách đây vài năm và đã bị dừng lại. Mỹ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm vào năm 1962 với vũ khí có sức mạnh đến 1,4 megaton, có tầm bắn đáng kể ở khoảng cách 400 cây số, và họ nhanh chóng nhận ra thiệt hại liên đới mà chúng có thể gây ra nên họ đã dừng chương trình này.
Nhưng giới quan sát cũng cảnh báo, việc nở rộ các vệ tinh tư nhân cung cấp các dịch vụ sửa chữa hay nhiên liệu cũng là những công cụ phá hoại tiềm tàng. Ông Jean-Marc Le Ron, cựu tướng không quân Pháp, lưu ý, tất cả các hoạt động hậu cần có liên quan đến mức độ cơ động cao và cho phép tiếp cận một vệ tinh để kiểm tra tiếp nhiên liệu hoặc sửa chữa đều có thể bị khai thác cho các mục tiêu ít hòa bình. Không chỉ trên chiến trường, không gian ngày càng mang tính chiến lược cho kinh tế. Nhiều lĩnh vực như tài chính, nông nghiệp, giao thông hàng không hay hàng hải cũng bị phụ thuộc vào hệ thống viễn thông vệ tinh. Do vậy, người ta cũng có thể gây bất ổn nền kinh tế của một nước bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng không gian của nước này. Ông Franck Lefebvre, giám đốc kỹ thuật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hàng không, đã cảnh báo như trên.